This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình tình yêu và gia đình hôm nay, Phương Nam và Khôi Nguyên xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu thì cũng xin thân ái kính chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như là cô Phương Nam. Khi mà cô Phương Nam bước vô phòng đó thì thấy cô mặt rạng rỡ, sáng ngời, hỏi cô Phương Nam rằng là cuối tuần qua lễ Modern Days như thế nào, thì cô Phương Nam ánh lên một cái ánh hạnh phúc, ánh rất là vui mừng. Thì chắc có lẽ là cũng đã có một cái tuần lễ cuối tuần Modern Days rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, phải không ạ?
Rất là vui, rất là hạnh phúc, tại vì được cô con gái cho được một ngày rất là trọn vẹn. Thành ra nhân thể đó thì ngày hôm nay chúng ta nói đến một cái chủ đề mà cô Nguyên nói rằng rất là rộng, nhưng mà theo cái tinh thần của tình yêu và gia đình thì cái chủ đề này rất là quan trọng.
Mà cái chủ đề này đó ai cũng theo đuổi.
Ai cũng theo đuổi.
Già, trẻ, lớn, bé.
Ai cũng
cả mọi người đều theo đuổi.
Và cũng rất có nhiều khi chúng ta có trong tay mà chúng ta không nhìn ra. Đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta nói đến cái chủ đề này trong gia đình, trong hôn nhân, trong tình mẹ con, cha con. Thì tất cả mọi sự chúng ta đều hướng đến một cái mục tiêu tối hậu là làm sao chúng ta có được một hạnh phúc, đúng không? Thành ra trong cái chương trình tình yêu và gia đình chúng ta phải nói đến cái chủ đề hạnh phúc, tuy là nó rộng nhưng mà nó cũng rất là bình thường, nhưng mà một đôi khi chúng ta bỏ quên nó và chúng ta không nhìn nó ra và đạt nó tới, nắm nó trong tay, trong khi nó rất là dễ và rất là ngay trước mắt. Thành ra hôm nay chủ đề hạnh phúc là gì? Đó.
Hạnh phúc là gì? Chắc cái này hỏi người, mỗi hỏi 1.000 người thì 1.000 cái định nghĩa đối với mọi người khác nhau hoàn toàn. Tại vì ví dụ đi, có nhiều người họ nói hạnh phúc ô có nhiều tiền, nhưng mà có nhiều người nói tiền không có mua được hạnh phúc. Rồi hỏi những người, thí dụ như những người homeless, họ nói hạnh phúc đơn giản là có buổi ăn no bụng cũng là hạnh phúc. Hoặc là hỏi đứa con nít hạnh phúc là gì, nó nói hạnh phúc là có đồ chơi. Thành ra là cái này nó rất là mơ hồ. Nhưng mà cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó, hạnh phúc là cái điều mà làm cho mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy hãnh diện. Nói chung rằng là nó giúp cho mình cảm thấy trong lòng vui.
Vui, tức là một cảm giác tích cực, đúng không?
Dạ.
Thì chúng ta thấy nói chung, hạnh phúc đó là cảm giác vui vẻ, cảm giác thỏa mãn, cảm giác hài lòng và cảm giác đầy đủ với cái cuộc sống của bản thân mình trong cái thời điểm đang có. Đó. Thành ra cái đó là một cái định nghĩa nó rất là tổng quát. Và chúng ta thấy cái sự hạnh phúc này, sở dĩ nãy Khôi Nguyên nói là mỗi người sẽ có một cái câu định nghĩa khác nhau, là bởi vì cái sự hạnh phúc này nó có tính chất rất là chủ quan. Mỗi người, người ta thiếu gì, người ta cần gì thì người ta có cái đó, người ta sẽ cảm thấy là sự hạnh phúc. Thành ra cái hạnh phúc của người này không phải là hạnh phúc của người khác. Đã. Nó có tính cách chủ quan, nó tùy thuộc theo mỗi người và nó cũng rất là có tính cách tương đối. Có rất nhiều người nói là ô cái ông kia ông có vợ đẹp con khôn, bà vợ của ông đẹp quá, một người đàn bà quá là nhan sắc tuyệt vời, rồi đức hạnh cũng là đủ thứ, hiền lành đủ thứ. Nhưng mà tại sao ông kia vẫn không cảm thấy hạnh phúc, thì đủ chứng tỏ chúng ta thấy là cái sự hạnh phúc nó có tính chất chủ quan và tương đối. Thành ra chúng ta không thể nào nói là có như vậy là hạnh phúc đối với mình, nhưng cái đó cũng là hạnh phúc đối với người khác. Thành ra ngày hôm nay chúng ta trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chúng ta sẽ định nghĩa chữ hạnh phúc theo mỗi quan niệm của mỗi người. Và những ai trong gia đình đang có hạnh phúc đó, hãy nói lên, hãy chia sẻ để chúng ta thấy là cái hạnh phúc của quý vị là cái gì.
Cô Phương Nam nói đến cái này đó, cô Nguyên nhớ lại đọc một cái câu chuyện nói rằng một anh chàng bán vé số đi bán ở ngoài đường, nhìn vô cái tiệm cà phê, cái thấy nói trời ơi cái ông kia hạnh phúc quá, ước gì mình cũng có tiền mình vô uống cà phê. Còn cái ông ngồi trong tiệm cà phê thì nhìn ra đường, thấy anh chàng kia dắt một cái cô nàng rất là xinh đẹp đi chung. Ông này nói trời cái anh kia hạnh phúc quá, không phải như mình không có bồ, hãy chi mình cũng có được một người bồ đẹp như vậy. Cái anh chàng đang dắt tay bồ ngoài kia thì nhìn ra đường, trời ơi anh chàng kia chạy chiếc xe hơi thể thao đẹp quá đi, ước gì mình cũng có một chiếc, mình mới lúc đó mới là hạnh phúc. Chứ bây giờ chạy với chiếc xe đạp, xe Honda càng tàn tàn này, chán quá. Còn cái anh chàng ngồi lái xe trên chiếc xe thể thao á, thì lại nói rằng là trời ơi ước gì như cái ông ngồi trong tiệm cà phê, không phải suy nghĩ gì hết, mình đang lái xe mà đầu óc mình nghĩ biêu bọng tiền bạc này nọ kia, rất là nhức đầu. Chứ không phải thư giãn gọi rằng là thoải mái như cái ông ngồi trong quán cà phê kia, không cần suy nghĩ gì hết, chỉ suốt ngày ngồi tán dóc. Mỗi người đều có một cái suy nghĩ riêng để nói về liệu mình có hạnh phúc hay không.
Đúng như vậy.
Như vậy thì nhiều người nói rằng ủa, như vậy hạnh phúc có dễ tìm kiếm không?
Rất là dễ tìm kiếm và cũng thấy rất không? Là khó tại, nhìn ra.
Tại sao nhiều người nãy giờ cho Nguyên đưa ra những cái ví dụ, nhiều người nói rằng là hạnh phúc khó kiếm lắm, phải có rất là nhiều điều kiện mới có được hạnh phúc.
Tại vì họ không nhìn ra. Đó, nó rất là dễ tìm kiếm nhưng mà khó nhìn ra. Đó, thì trong những câu chuyện mà Khôi Nguyên nói hồi nãy đó, thì chúng ta cũng không thể so sánh với một cái người homeless nằm ngủ chèo que ngoài công viên hoặc là ngoài lề đường. Nhưng họ rất là hạnh phúc, họ không phải lo gì cả, trong đầu rất là thanh thản, rất là trắng trong, không phải lo gì cả. Đó, thì nằm ngủ ngon lành dưới trời trời quang mây tạnh. Đó, thành ra là người ngoài thì nhìn vào thấy họ là khổ sở, nhưng mà chính cái người đó thì họ lại thấy họ đang hạnh phúc. Thành ra chúng ta thấy hạnh phúc đó không phải tùy thuộc mình là ai, mình làm được những cái gì, mà tùy theo cái cách mình suy nghĩ. Đó.
Một cái câu mà nhiều người cũng thắc mắc đó thưa cô Phương Nam, hạnh phúc đó là có phải do người khác ban cho mình không, hay là hạnh phúc là phải do tự mình tìm kiếm, tự mình làm ra thì mình mới thấy hạnh phúc?
Thật ra hạnh phúc không phải do người khác ban cho mình, mà là do how mình suy nghĩ, how mình cảm nhận. Mình cảm nhận cái mình đang có như thế nào, chứ không phải cái người khác ban cho mình. Đó, người ta có thể ban cho mình tiền rừng bạc biển, nhưng mình không cảm nhận đó là hạnh phúc, mình lại thấy cần những cái thứ khác, thì mình vẫn không hạnh phúc. Thành ra cái câu trả lời cho cô Nguyên là hạnh phúc có phải là do người khác ban cho mình không, thì không.
Nếu như vậy, nếu mà hạnh phúc là phải do mình tự mình kiếm lấy, tự mình cảm nhận được, như vậy thì trở lại cái câu lúc nãy, làm thế nào để được hạnh phúc?
Thì đó, thành ra chúng ta sẽ bắt đầu mời quý vị gọi vào.
Đúng
thì
rồi.
Quý vị bên ngoài chắc là sẽ có đầy những kinh nghiệm và đầy những cái thí dụ rất là điển hình và rất là thực tế trong đời sống hàng ngày.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Tình Yêu và Gia Đình đến với quý vị với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và một đề tài rất là chung nhưng mà ai cũng tìm cách để hướng tới, đó là hạnh phúc là gì? Mỗi một người có một cái định nghĩa khác nhau, có một cái cách khác nhau, có một câu chuyện khác nhau liên quan đến vấn đề hạnh phúc hay không. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ hoặc là đóng góp ý kiến cho chương trình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thật sự đó, có những người sống trong nhung lụa, giàu có nứt đố đổ vách, nhưng mà họ vẫn nói họ không thấy hạnh phúc.
Thì đó là cái câu hỏi.
Có thể...
Tiền bạc có phải là hạnh phúc hay không?
Chưa
đầu
chắc.
Có phải là hạnh phúc hay không? Đó,
chưa
cái
chắc.
Câu của Khôi Nguyên nói đó.
Đã, chưa chắc.
Tại thôi, sao?
Giới khôn nguyên chưa chắc. Tại vì cái câu này nó đã được chứng minh trong từ trong quá khứ đến bây giờ rồi. Tiền bạc không mua được hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ đó, giới trẻ ngày nay lại có một cái câu định nghĩa nữa. Tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng rất nhiều tiền thì có thể đem lại hạnh phúc. Cái này là cái suy nghĩ của những người trẻ, có thể nó sẽ nghe chói tai, nhưng mà họ lập luận rằng một túp liệu tranh hai quả tim vàng không có trong thực tế, mà phải xây dựng bằng nền tảng kinh tế vững chắc thì mới mang lại hạnh phúc. Cái đó là suy nghĩ của những bạn trẻ thôi. Nhưng mà như Khôi Nguyên cũng nói lúc nãy, tiền bạc không mang lại hạnh phúc.
Nó chỉ là một yếu tố,
một công cụ thôi.
Một yếu tố, một công cụ để có thể chúng ta mang lại hạnh phúc nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách khôn ngoan.
Đúng.
Phải nói như vậy. Tại có rất nhiều người đó, đến lúc mà thuở hàn vi hãy còn là nghĩa là tay trắng mà bắt đầu dựng sự nghiệp á, thì cái tổ hàn vi họ lại sống rất là hạnh phúc. Mà tới lúc họ thành công, họ giàu có, họ có tiền rừng bạc biển, họ lại không hạnh phúc.
Họ nhìn lại họ thấy họ mất rất nhiều.
Đó,
mặc dù họ đạt được nhiều tiền.
Đúng, đó. Mà tự nhiên gia đình lại tan nát. Có những gia đình thành công, giàu có, rất là giàu có, nhưng gia đình lại tan nát, vợ chồng tan tác, rồi con cái lại hư hỏng. Thành ra chúng ta thấy là cái tiền bạc là một yếu tố, một công cụ để mang đến sự hạnh phúc,
chứ không phải là hoàn
không toàn. Phải là hoàn toàn. Đó, thành ra là nếu mà chúng ta chỉ nghĩ là có tiền là hạnh phúc thì cái điều đó là nó còn thiếu rất nhiều yếu tố khác.
Dạ vâng. Nếu nói như vậy thì hạnh phúc được tạo ra từ nhiều yếu tố khác nhau.
Đúng.
Chứ không phải chỉ là một hai. Có người nói có sức khỏe là có hạnh phúc, cũng đúng,
đúng.
Nhưng mà chưa đủ. Có tiền hạnh phúc cũng đúng nhưng chưa đủ. Như vậy đó thì như thế nào mới gọi rằng là một người hạnh phúc? Nhưng mà trước hết á, thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên tham dự chương trình ngày hôm nay rồi ạ. Chúng tôi xin mời.
Hello. Dạ. Tôi tên là Hiếu đó. Dạ, chào chị Phương Nga và chào mấy người tài. Theo tôi nghĩ là hạnh phúc là không có gì mà thái cực quá hay là tiêu cực quá. Cuộc đời nó chỉ là một cái sự cân bằng, khi mình đạt được cân bằng là mình kiếm thấy hạnh phúc. Dạ, xong, đó là ý kiến của tôi thôi. Cảm ơn chị.
Vâng, có nghĩa là theo ý của anh, tức là anh có tất cả mọi thứ mà mọi thứ đều chung chung. Đó.
Tức là ý anh nói
không
rằng
có
là tất cả đều
hết.
Quân bằng hết.
Dạ, tất cả đều quân bằng.
Thì nhưng mà nếu như vậy thì nhiều người nói như vậy thì không có tiến được, không có tiến bộ, phải gọi là phấn đấu, phải vươn lên thì mới tiến bộ được. Như vậy thì nếu mà mình chỉ bình bình như vậy, liệu chăng có hạnh phúc không?
Thì cái điều mà anh muốn nói đó là một cái sự quân bằng.
Ừ.
Sự quân bằng, sự hài hòa thì cái đó mang lại hạnh phúc. Một cái sự mà phải nói đúng đó là một sự hài hòa và quân bằng trong cuộc sống là một điều rất là quan trọng để mang lại sự hạnh phúc. Một cái sự thái quá, thành công vượt bậc hoặc là có một cái gì đó vượt bậc chưa phải là hạnh phúc, mà nó sẽ có thể mang đến một cái sự khiếm khuyết nào đó. Thành ra anh muốn nói đây là sự quân bằng và hài hòa trong cuộc sống. Thì tôi đồng ý với anh hoàn toàn. Một người như vậy là anh có the whole package of everything.
Cô Phương Nam, quân bằng hết tất cả mọi mặt trong cuộc sống hầu như là không thể được.
Và hài lòng với cái mình đang có.
Cái này thì chính xác hơn. Tại là nếu mà mình chỉ cần hài lòng với cái mình chính mình có, đang có đó, thì mình sẽ thấy mọi thứ đều nó quân bằng hết rồi. Chứ nếu mà nói rằng là quân bằng mà trong lòng mình cảm thấy mình không hài lòng thì nó cũng chưa phải gọi là quân bằng. Tại vì mình muốn đạt được cái gọi là hoàn mỹ, thành ra là chưa chắc gọi là quân bằng được.
Thì quân bằng theo ý của anh đó có nghĩa là anh có một cái đời sống vật chất gọi là đủ. Về vật chất, không
hôn
phải
nhân,
lo
gia
lắng
đình cũng gọi là
đó,
đủ
cơm ăn áo mặc đầy đủ đó, không phải là giàu nứt đố đổ vách, nhưng mà không phải lo lắng cái là từng bữa một mà cho cái việc mà cơm áo gạo tiền, tức là đời sống vật chất đầy đủ, có một căn nhà, rồi có một gia đình, có vợ chồng, có con cái, rồi có công việc làm, có một sức khỏe, Đó, thì cái đó nó là một cái sự mà có được tất cả, tức là có được như anh nói là có một sự mà quân bằng đó, tức là cái gì anh cũng có cả, anh không có gì thái quá. Chẳng hạn như những cái người mà có tiền bạc thái quá thì họ sẽ đánh đổi bằng cái gì? Họ sẽ đánh đổi bằng cái thời gian dành cho gia đình không có, rồi họ đánh đổi bằng sức khỏe của họ có thể không có đó, rồi đánh đổi bằng cái thời gian dành cho con cái của họ có thể không có đó. Thành ra là cái đó nó là ao, cái là quá khỏi cái sự quân bằng. Thì tôi đồng ý với anh hoàn toàn về vấn đề có sự quân bằng trong đời sống và có một sự hài hòa trong cuộc sống thì là hạnh phúc.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Nhưng mà nói về cái sự quân bằng như anh vừa nãy đó, thì Khôi Nguyên thấy trên đời này có rất nhiều người không hài lòng với cuộc sống hiện tại của họ. Mặc dù người khác nhìn vào đều ao ước như những gì họ có, nhưng trong mắt họ những thứ đó vẫn chưa đủ. Thành ra là chắc là họ cũng không có hạnh phúc. Nhưng mà chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Hello, chào cháu cô em Hình đây. Chào chị.
Vâng, xin mời chị ạ.
Dạ, em cũng đồng ý với cái anh đó đó. Cái quân và cái là anh nói rất đúng. Mình cả mình sống mà mình thấy đủ là nó đầy đủ, là nó đủ.
Vâng.
Chứ còn mình đừng có nhìn đứng núi này mình nhìn núi kia.
Vâng. Vâng, thì có nghĩa là anh cảm thấy đầy đủ và anh cảm thấy cái tâm hồn của anh được an lạc, phải không? Tức là tâm hồn của anh an lạc là một sự sung sướng.
Bây giờ hiện tại cũng vậy đó.
Vâng.
Còn em mà coi như là lập gia đình cũng là 40 mấy năm rồi. Giờ chồng em mà chưa, gia đình không xào xáo, con cái học hành tài. Bây giờ tụi em đây là đi hưởng tuổi già.
Vâng.
Nhìn lên đó thì mình không bằng ai, nhưng mà mình nhìn xuống thì mình thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người lắm.
Vâng. Vâng, thì đó là cái câu định nghĩa về hạnh phúc của chị.
Nhưng mà sẵn cô có mặt trên đường dây cho cô Nguyên hỏi một cái này. Tại vì cô nói cô kết hôn, cô kết hôn mấy chục năm rồi. Như vậy có những lúc nào gia đình gặp sóng gió, hoặc là có những lúc nào cô cảm thấy là không có hạnh phúc, hoặc là không hài lòng, rồi những lúc đó cô làm sao vượt qua, hoặc là những lúc đó cô làm sao để quân bằng được những cái điều bất xứng đó, hoặc là những cái điều không công bằng đó, thưa cô?
Tôi thì trong đầu óc tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tới cái chuyện mà không hạnh phúc hay là hạnh phúc hết. Mà tôi chỉ nhờ là từ xưa lập gia đình 40 mấy năm rồi thì có 4 đứa con. Thì tôi chỉ nghĩ bây giờ mà mình chồng, ví dụ được chồng mất vợ, được vợ mất chồng. Nếu mà trong cái gia đình, nếu mà chồng mình cái gì không, coi như là không làm bất cứ example đi, không làm cái đó mà mình cảm thấy mình làm được thì cứ việc làm. Chứ đừng bao giờ mình ép mình phải kêu chồng mình làm cái này. Người đàn ông, theo tôi nghĩ, người đàn ông họ thương vợ thì tự động họ sẽ thay đổi cái tính của họ thôi. Chứ mình không nên bắt buộc người đàn ông nào phải làm theo ý mình hết. Cũng như người đàn ông đó, chồng mình có bao giờ bắt buộc mình làm theo ý của họ đâu. Thành thứ đó là suy nghĩ của tôi. Thành thứ tôi nhiều lúc á, ông chồng tôi, ông phát ý cái gì đó, ông nói thì tôi làm thinh. Rồi mà khi mà tôi cứ để đó, 5-10 chuyện bắt đầu tôi với ông xã tôi đi ra ngoài ăn đặt rồi tôi mới nói em không thích gì vậy vậy. Thì ông xã tôi chỉ nói câu wow, cái đó lâu lắm rồi mà sao mà nhớ dài. Đó, thành với tôi không bao giờ gây tin chức lộn hay là xó tiếng gì trước con cái tôi đó. Đến tới bây giờ các con tôi nó nói sao má hay quá vậy.
Vâng. Coi như là cái điều mà hạnh phúc của chị đó thì cũng giống như là anh hồi nãy, tức là có một cái sự quân bằng trong đời sống, có một cái sự là chấp nhận và bằng lòng, không phải là chấp nhận mà là hài lòng với cái mình đang có đó, hài lòng với cái hiện tại mình đang có, thì cái đó nó là cũng một cái điểm mấu chốt để chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc.
Mà có một điểm cô rất hay, đó là cô tôn trọng ông xã của mình và hai người tôn trọng lẫn nhau nên không có gây lộn trước mặt con cái. Đây là một cái điểm để có thể giữ vững hạnh phúc gia đình. Mà có chuyện gì bất đồng thì tìm một cái nơi riêng tư để nói thẳng ra với nhau, như vậy thì đỡ tránh những cái điều hiểu lầm hoặc là những cái sự mà nhìn ấm ức đó, nó sẽ gây ra hiềm khích lâu dài hơn. Dạ vâng.
Vâng, à, xin cảm ơn. Và đây cũng là một cái chìa khóa để hạnh phúc.
Dạ, dạ vâng.
Bằng lòng với cái hiện tại nha.
Dạ.
Thành ra cô Nguyên đang có một bà vợ.
Rất là bằng lòng. Cô Nguyên không có
rất
những
là bằng lòng. Phải rất là hài lòng chứ phải bằng lòng. Phải hài lòng với cái mình đang có.
Dạ.
Ví dụ mình phải tìm tòi cái gì hay, cái gì đẹp để mình nhìn thấy. Chứ còn rất nhiều người không có nhìn thấy. Tức là có trong tay mà không nhìn thấy, mà toàn nhìn thấy những điểm bất ưng.
Tại vì họ không nhìn ra cái điểm gần mà họ đi nhìn những cái xa xa. Cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. À. Xin mời.
Hello. Mình cũng có ý kiến về cái vấn đề mà hạnh phúc đó. Mình có thể nói một cách chung chung cho tất cả mọi người đó. Thì mình nghĩ cái hạnh phúc đó là những cái gì mà mình có thể đáp ứng được cái sự cần thiết trong đời sống của mình, thì đó là hạnh phúc. Tức là những cái gì mà nó mình cần, mình muốn mà mình được thỏa mãn thì đó là hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ một người vợ đi tiệc tùng tình thương của chồng, nếu mà chồng đáp ứng được cái tình thương của vợ thì là hạnh phúc. Còn ví dụ như một người đàn ông, người ta nói là ô bây giờ tôi muốn từ ngày tôi thành công, khi sự nghiệp thành công thì ông cần cái sự nghiệp thành công, khi ông có thì là ông hạnh phúc. Cũng giống như một người, như là những người bây giờ lớn tuổi đi, đầy đủ về vật chất, đã sống một cái, đã qua một cái đời sống rồi, người ta không cần gì nữa, bây giờ người ta cần sự bình yên. Khi mà người ta có sự bình yên thì đó là hạnh phúc của người ta. Thì mình chỉ nói một cách chung chung, hạnh phúc là cái gì mà mình cần mà mình được đáp ứng lại được và mình thỏa mãn thì đó là hạnh phúc. Thì mình không biết cái suy nghĩ đó của mình có giống như với mọi người hay không.
Vâng, rất là đúng ạ. Thì cái đó nó là cái định nghĩa của hạnh phúc đó, thì nó có tính cách chủ quan như nãy mình nói đó.
Ừ.
Tức là mình muốn gì và mình có được, về cái cảm giác mà vui vẻ và cảm giác có được, tức là cảm giác thỏa mãn đó, và hài lòng đó với cái mình đang có, thì đó là hạnh phúc.
À, nhưng mà Khôi Nguyên có một cái câu hỏi để dành cho chị. Thí dụ đi, có một người, một cặp vợ chồng ở trong nhà, thì bà vợ nói rằng là trời ơi, bà hàng xóm bà hạnh phúc quá, chồng bà lúc nào ăn cơm xong cũng rửa chén cho bà. Ok, ông chồng cũng đi rửa chén, cái xong vài bữa bà nói trời ơi anh nhìn kìa, bà hạnh phúc ghê chưa, chồng bà tặng cho bà cái giỏ đẹp quá, đồ hiệu. Ông chồng cũng ráng đi mua cái giỏ tặng cho vợ. Rồi vài bữa bà nói trời ơi anh thấy không, thấy chồng người ta không, cắt cỏ, lau nhà, rồi rửa xe, như vậy bà hạnh phúc quá. Thì ông chồng cũng ráng đi làm những cái điều đó. Như vậy cái người hạnh phúc là người vợ, tại vì họ được gọi rằng là
thỏa mãn.
Thỏa mãn. Nhưng mà ông chồng có hạnh phúc không? Theo chị thì ông chồng đó có hạnh phúc không?
Thì mình nói rồi, cũng giống như chị Phương Nam với là anh nói đó, hạnh phúc đó nó có cái gì là tương đối thôi, và nó cũng nhất thời thôi. Ví dụ như một người còn trẻ hạnh phúc cách đây mấy chục năm về trước là ôn, người ta muốn một người, người ta muốn tìm được một cái tình yêu, rồi người ta kiếm được cái tình yêu đó rồi người ta kết hôn, người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau mấy chục năm kết hôn rồi người ta lại không có thấy hạnh phúc nữa. Thì mình nghĩ cái hạnh phúc đó nó có tính chất tương đối và nó nhất thời thôi, nó không có phải làm hạnh phúc, nó không có kéo dài được. Mình không nghĩ là trong cái đời sống của mỗi người mà người ta tìm được hạnh phúc suốt cả cuộc đời người ta, mình không nghĩ như vậy. Hạnh phúc nó có từng thời điểm, nó có từng lúc thôi, chứ nó không có kéo dài, gọi là trường cửu. Thì mình không nghĩ cái đó là cái chuyện nó có, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào cái ý muốn và cái tâm hồn của mỗi người. Ví dụ như cái người ta cảm thấy đối với người khác hạnh phúc đó không, cái điều đó không có là hạnh phúc, nhưng mà đối với một người nó là hạnh phúc. Ví dụ như một mấy người già đi, người ta buổi sáng người ta cảm thấy, người ta coi một cái cánh hoa nó nở ra buổi sáng, người ta thấy là đủ hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái điều đó nó không có là hạnh phúc với một người khác. Thì giống như là nãy anh nói đó, thì người vợ có thể là thấy thỏa mãn thì thấy hạnh phúc rồi, nhưng đối với người chồng thì không có. Tại vì hạnh phúc đối với mỗi người nó mỗi khác nhau, nó không phải giống nhau.
Vâng, thì thật sự đó nó có sự tương đối và nó có cái thời điểm, cái không gian nữa. Nhưng mà nếu mà nói hỏi cái câu hỏi của Khôn Quyên hồi nãy đó là ông chồng cũng liệu có hạnh phúc hay không? Nếu ông chồng là một cái người đó, ông có cái tính là cái tính phục vụ thì ông sẽ rất hạnh phúc. Tại tại sao? Dạ, tại ông thỏa mãn được cái bà vợ. Vợ muốn gì mình làm cho bà được thỏa mãn, tức là mình hạnh phúc. Nếu mà mình, nếu ông chồng là cái người có cái tính phục vụ và cái tính là yêu bà vợ tuyệt đối, thì làm cho người vợ thỏa mãn những cái điều mong muốn của người vợ thì ông sẽ hạnh phúc. Đó.
Nhưng mà cái hạnh phúc như chị nói đó thì chắc là cái hạnh phúc đó không tồn tại lâu dài nếu không có sự quân bằng.
Thì chúng ta phải nói định nghĩa cái chữ hạnh phúc có hai cái. Một cái là sự hạnh phúc đời bây giờ, tức là hạnh phúc chủ quan. Hạnh phúc chúng ta nói một cách thực tế đó, thì đó nó có tính cách chủ quan, nó có tính cách tương đối và nó có tính cách là thời điểm hiện tại. Còn chúng ta có một cái hạnh phúc khác là hạnh phúc thực sự, hạnh phúc trường cửu, thì cái đó nó sẽ là một cái hạnh phúc trường cửu thì nó hơi có tính cách tuyệt đối. Cái đó sẽ là hạnh phúc gì? Đó là hạnh phúc của những cái người, thí dụ như là những người thiền sư chẳng hạn, thì họ có cái hạnh phúc họ chia sẻ những cái lời nói của họ, những cái hành động của họ, những cái suy nghĩ của họ cho mọi người, cho quần chúng. Rồi những cái hạnh phúc của những nhà scientist, những nhà khoa học, họ đâm đầu đốt đèn để họ tìm tòi nghiên cứu, để họ chia sẻ những cái điều đó cho toàn nhân loại, thì cái đó nó là cái hạnh phúc mà hạnh phúc tuyệt đối. Thì chúng ta thấy cái đó nó là cái hạnh phúc mà có thể nói là tuyệt đối và thực sự tuyệt đối. Còn cái hạnh phúc mà đời thường thì chúng ta sẽ thấy là nó có tính chất chủ quan, không ai giống ai. Nó có tính chất tương đối, nó không có sự tuyệt đối. Và nó có cái thời điểm, tức là người ta hạnh phúc trong cái thời điểm người ta đang cảm nhận nó. Cái hạnh phúc đó nó không trường cửu. Một ngày nào đó người ta sẽ thấy mất đi và nó không có cái tính chất là lâu dài. Như này chị nói thì có hai cái hạnh phúc thực tế hiện tại và một cái hạnh phúc tuyệt đối thực sự. Hai cái nó khác nhau. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị cũng có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thì theo như những gì chúng ta nói từ nãy đến giờ thì Khôn Nguyên nghiệm ra một điều đó, càng đơn giản càng hạnh phúc.
Đúng, càng đơn giản và nhìn nó ra. Cái điều quan trọng là chúng ta nhìn thấy cái hạnh phúc chứ không phải chúng ta tìm kiếm nó. Tại nó ngay sồ sồ ngay trước mắt. Nó là những điều đơn giản mà chúng ta có trong tay, nhưng khổ nỗi chúng ta không nhìn ra nó.
Khổ nỗi là đó. Có những người cứ đi kiếm tìm đó. Hạnh phúc đâu đâu.
Người ta không nhìn ra nó. Nó là những cái điều bình dị, sờ sờ ngay trước mắt, đơn giản ngay trước mắt. Người ta không nhìn ra, người ta cứ quay quắt. Đó. Thì cái đó là cái khổ của cuộc đời, nó là ở chỗ đó. Thì chúng ta thấy đó là có rất nhiều người lầm lẫn cái lạc thú và cái hạnh phúc.
Yeah,
nó khác
cái
nhau.
Cái này chắc là cũng rất là nhiều người, rất là nhiều người mà lầm lẫn. Có thể họ có hạnh phúc nhưng mà họ không biết, hoặc là có thể họ đi kiếm tìm một cái lạc thú nào đó mà không, họ nghĩ rằng là họ đi kiếm tìm hạnh phúc. Đó. Nhưng mà để tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo ạ. À. Hello.
Dạ thưa, tôi tên là Hiếu, tôi gọi lại thêm một lần nữa. Vậy? Tôi thêm một phần nữa là hạnh phúc đối với tôi đó, nó giống như là bên đạo Phật người ta nói là hư vô. Mình không thấy cái gì mà mình sung sướng quá, mà mình nghĩ là mình được sung sướng, hay là mình thấy cái gì mình đau buồn quá, mình cảm thấy đau buồn. Chỉ có cái là những cái gì hiện tại mình đang có, mình nhắm mắt lại, mình mở mắt ra, mình thấy một bầu trời, một đám mây bay qua. Cái đó là một sự sung sướng, tại vì mình biết là mình có hiện hữu với tất cả mọi người trên thế gian này.
Vâng.
Dạ, cái đó là ý kiến của tôi thôi.
Vâng. Có nghĩa là anh là có một cái hơi hướng của Phật giáo.
Dạ, yeah, anh có thể anh là một người thường xuyên nghe những cái bài giảng của Phật pháp, hoặc là anh là một người đi thiền, tham gia những cái lớp thiền.
Vâng.
Thành ra đối với anh những cái gì gọi là hạnh phúc rất là đơn giản.
Thật ra anh là người dễ kiếm tìm hạnh phúc.
Dạ, rất là dễ hạnh phúc. Tại vì anh nhìn đâu anh cũng thấy hạnh phúc.
Vâng.
Chỉ cần mở mắt ra nhìn ánh mây là anh cũng thấy hạnh phúc rồi.
Dạ. Tại vì cái người hạnh phúc sẽ sống với cái giây phút hiện tại. Đó. Và người ta không nghĩ về quá khứ. Cái quá khứ là cái gì đã qua rồi. Và cái tương lai thì nó chưa đến. Thì người ta không quá lo lắng về tương lai. Mà người ta cảm nhận cái gì đang xảy ra trong cái giây phút và trong cái hiện tại. Thì cái đó nó là một cái điều, một cái cách để chúng ta nhìn thấy sự hạnh phúc nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hiếu đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị vẫn tiếp tục có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Một ông tỷ phú nổi tiếng của Việt Nam mà nhắc đến chắc ai cũng biết, đã có một cái câu nổi tiếng: tiền nhiều để làm gì? Khi mà có tiền nhiều mà gia đình tan nát.
Đúng.
Rơi vào cái cảnh gọi rằng là vợ chồng đưa nhau ra tòa.
Đúng.
Rồi rằng là không còn cái gì nữa hết. Thành ra là tiền nhiều không mang lại hạnh phúc.
Đúng.
Chỉ đơn giản thôi. Cái gì kiểu nhiều người nói rằng là tôi chỉ ước đơn giản là tôi được mở mắt mỗi buổi sáng là tôi thấy hạnh phúc. Đúng. Rồi. Cái điều đúng. Đó đúng. Đúng.
Có những người sáng ra thức dậy thấy là ô mình còn sống và mình còn hiện diện đó, và mình còn khỏe khoắn. Có những người, người ta thấy là nếu mà mình có một cái sức khỏe tốt thì đó là điều hạnh phúc. Tại vì có sức khỏe còn hơn là những người giàu có nhưng mà lại không có sức khỏe. Thí dụ vậy. Thành ra là có những người họ định nghĩa rất đơn giản. Nếu chúng ta có một sức khỏe tốt đẹp, chúng ta có một cái đời sống an lạc, bình yên thì là chúng ta hạnh phúc. Đó.
Nhưng mà nếu như vậy thì thưa cô Phương Nam, đối với những người, người ngoài nhìn vô thấy họ đang hạnh phúc nhưng mà họ không thấy họ hạnh phúc, làm sao chúng ta giúp họ thấy được cái hạnh phúc mà họ đang có đây?
Thì bây giờ chúng ta đang nói và phân tích đây.
Làm thế nào để thấy được hạnh phúc?
Thì người ta cứ thấy là người ta cứ mải miết tìm kiếm, người ta không có nhìn lại cái mà người ta đang có. Thành ra là thì chúng ta thấy là cái đời sống này thì nó tương đối là nó rất là phức tạp và nó rất là bận rộn. Thì nếu mà chúng ta không có nhận ra những cái mình đang có, và như nãy chúng tôi có nói là chúng ta hãy nhận những cái chúng ta đang có và cảm thấy là hài lòng và vui vẻ với cái chúng ta đang có thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Chứ nếu mà chúng ta cứ đứng đây xong rồi trông chỗ khác, đi tìm kiếm một cái gì đó mà chúng ta không nhìn cái chúng ta đang có thì chúng ta sẽ lâm vào tình trạng là thả mồi bắt bóng, đi tìm những cái bóng mà chúng ta đang có hiện bây giờ chúng ta lại không nhìn. Thành ra là cái đó là cái điều rất là quan trọng, là chúng ta phải nhận ra những cái chúng ta đang có, trân trọng những cái chúng ta đang có. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ có cái tinh thần cầu tiến, nhưng chúng ta không phải là đi tìm kiếm những cái
hư
bóng
vô.
Mờ, hư vô. Vâng.
Cá nhân Khôi Nguyên thì đơn giản. Chỉ cần mỗi sáng mình thức dậy, mình thấy mình còn khỏe mạnh. Chỉ cần thấy những người xung quanh mình vui vẻ là mình thấy hạnh phúc rồi. Là mình thấy mình hơn rất là nhiều người rồi. Không bao giờ dám mở miệng than là trời sao tôi khổ quá. Trời. Nhưng mà Khôi Nguyên thấy có những người họ cũng có như vậy. Họ cũng mở mắt dậy. Họ cũng thấy những người xung quanh vui vẻ. Nhưng mà họ không bao giờ thấy họ mình vui vẻ hết. Thành ra nhiều khi Khôi Nguyên cũng đặt câu hỏi với những người đó. Nói tại sao mày cứ than hoài vậy? Tại sao mày cứ không có vui vậy? Thì họ đưa ra rất là nhiều những cái thí dụ như là tao thấy sức khỏe tao không tốt, tao thấy gia đình tao rất là buồn chán, tao thấy những người xung quanh không có công bằng với tao. Nhưng mà họ không bao giờ nghĩ lại, tại vì họ không bao giờ nhìn thấy những cái cảnh những người không có công ăn việc làm, những người mất đi người thân trong những cái tai nạn chẳng hạn, họ còn đau khổ hơn gấp trăm lần lận. Nhưng mà mình nói đó thì họ nói rằng là mỗi người mỗi cảnh, mày không có hiểu được cái cảnh của tao đâu. Như vậy thì làm thế nào để họ mới hiểu được thế nào mới là hạnh phúc mà có thể họ đã bỏ qua một cách vô ý, thưa cô Phương Nam?
Thì cái đó nó là một cái trạng thái của tâm lý.
Yeah.
Thì chúng ta, nó là một sự lựa chọn. và một trạng thái về tâm lý mà thôi.
Mà có nhiều người lắm, có nhiều người mắc cái bệnh, nhiều người nói đùa là bệnh than đó. Gặp là than.
Có những người hay có than thở và hay có bứt rứt, hay có một cái tính
lúc nào cũng cảm thấy
chịu.
Lúc nào cũng cảm thấy
khó chịu. Đó.
Yeah.
Thành ra cái điều đó là cái điều hoàn toàn là không nên. Đó là những điều quá tiêu cực. Nhưng mà tôi biết trong cuộc đời có rất nhiều người như vậy.
Dạ. Yeah. Dạ vâng. Nhiều người đó thì thường đối với những người mà họ hạnh phúc, họ cũng muốn mang đến những cái hạnh phúc cho người khác đó. Họ thấy những người mà lúc nào cũng cau có hoặc lúc nào cũng cảm thấy mình không hạnh phúc, thì họ thường đưa ra những cái giải pháp họ giúp cho những người đó. Thí dụ như là đến các cơ sở tôn giáo, tham gia những cái lớp thiền hoặc là tham gia những cái sinh hoạt nhiều hơn. Như vậy đó phải chăng là cách để mọi người tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này, thưa cô Phương Nam?
Đúng, đó cũng là một cách, yeah. Một cái cách để mà cảm thấy cái tâm hồn của mình nó được thăng bằng. Đó. Thành ra đó là một cái cách để mà tìm thấy sự hạnh phúc. Thì bây giờ đó thì chúng ta hãy nói phân tích rõ hơn một tí. Bên hạnh phúc đây là như vậy. Bây giờ một cái gia đình hạnh phúc, đó là một cái gia đình như thế nào? Gia đình hạnh phúc là một gia đình như thế nào?
Con cái ngoan hiền, vợ chồng hòa thuận, cuộc sống ấm êm, lẽ là hạnh phúc rồi.
Có công việc. Đó không?
Có công việc, có sức khỏe.
Có sức khỏe, có vợ chồng, rồi có con cái, có cha mẹ, rồi không có phải lo lắng quá về vật chất, rồi có sức khỏe, thì đó là một
là hạnh phúc rồi.
Hạnh phúc rồi, đúng. Thì chúng ta thấy là có rất nhiều người không có những điều đó,
có
nhưng mà
nhà,
vẫn không
có
thấy.
Đấy, có
đó.
Đấy, nhưng mà không có, không thấy hạnh phúc, vẫn đi kiếm tìm hạnh phúc ở đâu đó. Và nó dẫn đến cái sự đổ vỡ của gia đình, phá tan hết những cái hạnh phúc mà họ đang có.
Đúng. Đúng là như vậy. Thành ra chúng ta thấy một gia đình hạnh phúc là một gia đình như vậy. Thì bây giờ chúng ta làm sao để xây dựng một gia đình hạnh phúc? Chúng ta có nó đó. Nhưng mà bây giờ làm sao chúng ta xây dựng một cái gia đình hạnh phúc?
Dạ vâng, thì
đâu
cái câu
phải
hỏi
là chúng ta có đó xong từ bằng mặt kệ đó đâu.
Cái câu hỏi này thì chắc mỗi một người đều có một ý kiến khác nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cá nhân Khôi Nguyên nghĩ đó, để có được một gia đình hạnh phúc đó, thì trước tiên đó là người chồng và người vợ phải tôn trọng lẫn nhau.
Đúng.
Chứ không phải là, có nhiều người ngộ lắm, cứ phải rạch ròi, anh làm công việc này là tôi làm công việc kia, anh trả cái bill này thì tôi trả cái bill kia. Như vậy không nên thấy nó đâu có phải là một
họ
gia đình
thoải mái.
Nó không phải là một gia đình mà nó giống như là một đồng minh để, hoặc là partner, chứ không phải là một gia đình. Thành ra là nó rất là kỳ, nhưng mà nhiều người cũng nghĩ là phải có sự gọi rằng là phân chia rạch ròi như vậy thì mới gọi là hạnh phúc, mới một gia đình hạnh phúc. Nhưng mà cá nhân Khương Nguyên không đồng ý lắm.
Phân chia rạch ròi cái đó nó hơi quá đáng, nhưng mà ta tôn trọng là đủ rồi. Ví dụ tôn trọng nó cũng
hoặc là
có
biết
một
chia sẻ
như vậy
nhau.
Mà cái sự tôn trọng này nó không những chỉ có giữa vợ chồng thôi mà còn phải với con cái nữa. Mình cũng phải tôn trọng những đứa con của mình nữa. Chứ còn rất nhiều gia đình họ không có cái, họ thiếu cái này. Tức là không tôn trọng con cái mà nghĩ nó là những đứa nhỏ, mình phải có power over nó. Thì cái đó là cũng
cái
không
đó
được.
Chắc thời xưa rồi.
Đó,
thời
bây giờ chúng ta
giờ
phải
đứa nhỏ nó
tôn trọng vợ
lắm.
Chồng nhé. Tức là không có được hiếp vợ ha.
Cái chuyện đó là cái chuyện cái xứ Mỹ này là chắc cái chuyện đó hiếm lắm. Tại vì bây giờ cái xứ Mỹ này là tôn trọng bình đẳng hoặc là tôn trọng lẫn nhau. Mà đối với con cái cũng vậy. Bây giờ chúng ta sống ở xứ Mỹ rồi chứ không phải như là ở Việt Nam mà hét ra lửa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì chắc là không có cái chuyện đó rồi. Mà bây giờ chắc là con cái cũng giống như con cái với cha mẹ giống như hai người bạn thì nó dễ tiếp xúc và nó dễ thông cảm, dễ chia sẻ với nhau hơn là cái vấn đề mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó rồi.
Rồi, và chúng ta nếu không muốn một cái gia đình hạnh phúc thì chúng ta phải dành thời giờ cho cái gia đình đó.
Đúng.
Chúng ta phải hướng về gia đình. Chứ không phải là chúng ta tất bật làm ăn bên ngoài rồi chúng ta đi về nhà rồi lăn đùng ra ngủ và để dành cái năng lực để ngày hôm sau đi làm tiếp để mà kiếm tiền. Thì cái đó nó là chúng ta sẽ có sự thiếu sót. Thì muốn có một gia đình hạnh phúc chúng ta phải dành thời giờ cho gia đình đó, phải hướng về cái gia đình đó, phải chia sẻ với cái gia đình đó. Như đại khôi mới nói, chia sẻ. Thì chia sẻ đó nó có tất cả những sự chia sẻ chuyện vui, chia sẻ chuyện buồn, đó, chia sẻ những cái quan tâm ở trong đời sống, những cái chuyện xảy ra bên ngoài thì nó có sự chia sẻ với những người trong gia đình. Rồi cái điều mà rất là quan trọng là để có một cái gia đình hạnh phúc, và chúng ta phải có những cái sinh hoạt với nhau.
Đúng,
đừng
rồi.
Có bỏ những cái bữa cơm gia đình. Chúng tôi thấy một cái vấn đề xảy ra, thường xảy ra trong cái đời sống bên Mỹ đó, là hay vì cái thời giờ, thời khóa biểu khác nhau đó, thời gian bận rộn đó, rồi mỗi người về nhà cái là mạnh ai nấy ăn. Có nhiều nhà đi vào có một cái một nồi thức ăn, một nồi cơm, một nồi canh gì đó trong bếp, xong rồi mạnh ai nấy về là xới ra một cái tô, xong rồi đi vào trong phòng người đó, hoặc là ngồi trước cái tivi ăn lấy một mình, không có cái sinh hoạt trao đổi. Thành ra muốn có một gia đình hạnh phúc phải có những thì giờ với nhau, mà cái thì giờ quan trọng nhất mà dễ có nhất là cái bữa cơm gia đình.
Ở Phương Nguyên có một cái anh bạn, anh làm nghề lái xe mà xe tải xuyên bang đó, cô Phương Nam, xe 18 bánh á. Anh chia sẻ rằng là hồi trẻ anh làm nhiều lắm, nhưng mà khi mà ảnh cưới vợ có con rồi đó, ảnh thấy cái chuyện đó nó không nên tiếp diễn nữa. Tại vì hồi xưa ảnh đi lái xe xuyên bang là đi một tuần như vậy, về nhà có một hai ngày rồi lại đi tiếp. Thành ra ảnh nói rằng là những cái điều đó nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái hạnh phúc gia đình, mà con thì càng ngày lớn hơn. Thành ra ảnh không muốn điều đó, ảnh tích lại, tức là một tuần chỉ lái một hai ngày thôi, còn bao nhiêu dành cho gia đình. Thì cái đó là cái những người mà họ biết được cái điểm dừng, hoặc là họ nhìn ra được cái vấn đề. Nhưng mà có những người họ cứ nghĩ rằng là bây giờ phải kiếm tiền thật nhiều để rồi sau này lo cho gia đình, lo cho con cái, và gọi rằng là khi về già thì có chút gì đó để mà lo cho tuổi già. Như vậy cái suy nghĩ của những người đó cũng đâu có sai,
nhưng mà họ không có sự quân bằng trong
đời
sống.
Đúng rồi.
Như nãy đó là cái sự quân bằng của anh Hiếu nãy đó, thì họ đã bị sai lệch rồi. Cái cán cân nó lệch hẳn một bên,
nó
lệch
hẳn một bên
đó.
Rồi
thành ra là họ bị không có sự quân bằng trong cái đời sống, thành ra họ không thể có cái gia đình hạnh phúc được. Gia đình của họ sẽ là một cái không gọi là gia đình đó.
Dạ vâng. Khi mà một người không hạnh phúc, có thể trong đời sống hôn nhân đi, thì họ có thể tìm đến những bác sĩ tâm lý để giúp cho họ có được sự hạnh phúc trong cuộc sống không? Tại vì nhiều người nói chính bác sĩ tâm lý cũng chưa chắc là một người hạnh phúc, chính bác sĩ tâm lý cũng gặp vấn đề trong gia đình, trong hôn nhân, thì họ đâu có giúp được gì đâu. Như vậy thì ai mới giúp được những người không cảm thấy hạnh phúc trong đời sống này?
Thật ra những bác sĩ tâm lý đã không giúp được mình, nhưng giúp được người khác. Là tại vì họ đã được học và họ đã biết những cái kinh nghiệm trong sách vở, những bài bản mà họ học, nhưng mà chính bản thân họ không nhìn ra đó. Thành ra là bác sĩ tâm lý cũng có thể giúp đỡ rất nhiều trong cái vấn đề mà hạnh phúc tìm kiếm đó chứ. Tại vì họ là cái người bên ngoài, họ sẽ người tỉnh táo, họ nhìn vào cái sự thể hơn là chính mình ở trong cuộc. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
Dạ tôi, có phải tôi không?
Dạ vâng, mời anh ạ.
Dạ vâng, chào nha sĩ Đỗ Thị Phương Nam. Dạ chào anh Phương Nguyên phải không?
Dạ vâng ạ.
Dạ, xin mời anh.
Dạ vâng, cái răng tôi mà nó đau á.
Vâng.
Nhất á. Cái răng tôi mà nó đau nhất á, mà đến nhà sĩ
nhổ nó ra
cho tôi.
Vâng.
Nhà sĩ nhổ cho tôi.
Vâng.
Thì sau khi mà nhổ rồi đó thì tôi cảm thấy tôi hạnh phúc vô cùng.
Vâng.
Đúng không ạ?
Vâng.
Vâng. Cái thứ hai nữa đó là tôi đói quá. Tôi cũng tôi đói mà ta cho tôi một bữa cơm ăn no, cái tôi thấy tôi hạnh phúc vô cùng. Vậy thì hạnh phúc với tôi á, hạnh phúc với tôi là tận cùng của đau khổ chúng ta sẽ có hạnh phúc.
Vâng.
Những cái hạnh phúc mà giờ vợ chồng thương yêu nhau rồi là có sức khỏe này kia, cái đó thì cái đó nó cũng là hạnh phúc thôi, nhưng mà cái đó nó không phải là tận cùng của hạnh phúc. Tận cùng của hạnh phúc là đau khổ vô cùng mà chúng ta hết đau khổ chừng đó có hạnh phúc. Tôi xin hết.
Wow, anh này anh định nghĩa cái cái hạnh phúc của anh này có vẻ thấy rằng là đau đớn. Phải tận cùng của cái đau đớn thì mới có được hạnh phúc. Chà, cái này cũng phải ngồi chiêm nghiệm cũng hơi lâu à. Tại vì làm thế nào mình mới biết được mình tận cùng của đau khổ đây?
Thì anh sẽ thấy giống như là một cái cơ, một cái ly nước mát rưới tưới vào một người đang đi trong sa mạc. Có nghĩa là anh phải có một cái sự so sánh của cái sự thiếu thốn, thì khi mà có được thì anh mới cảm thấy hạnh phúc. Đó, thì cái đó là định nghĩa của anh. Tức là phải có thiếu thốn tận cùng thì khi mình có được mình mới cảm thấy là hạnh phúc.
Dạ, yeah, phải đi qua đêm đen thì mới thấy nét đẹp của ánh nắng. Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình và chúng tôi xin được phép mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. À. Hello.
Hello. Dạ, em tên Mai. Em chào chị, chào anh chị đại. Chương trình rất là hay. Hạnh phúc là cái gì á? Theo em suy nghĩ nhỏ nhỏ thôi á, nhiều người đôi khi cũng không hiểu từ hạnh phúc là cái gì đâu.
Vâng.
Cứ cho tiền là hạnh phúc thì phải.
Vâng.
Thế nhưng mà vâng, để mỗi người một suy nghĩ thì theo em nghĩ là hạnh phúc là sau giờ tan làm mình muốn trở về nhà.
Vâng.
Thì đó là niềm hạnh phúc. Chứ đừng nói là sau giờ đi làm chẳng biết đi đâu mà chẳng muốn về nhà nữa thì đó không phải là hạnh phúc.
Vâng.
Rồi đối với em nhỏ nhỏ vậy thôi, là đi làm về mệt mỏi là em chỉ mong muốn trở về nhà với chồng, với con, với cuộc sống của mình, thì đó là hạnh phúc của em.
Vâng.
Còn nếu mà bạn ơi, ôi về nhà nó đi địa ngục, về nhà mà cứ cãi cọ mới rằng co mới tiền bạc mới thế này thế nọ thì nó không phải là hạnh phúc nữa, mà chẳng biết muốn đi đâu. Đôi khi đi làm tan sở ra chắc ngồi ngoài tập kinh, ngồi nghe nhạc, nhắm mắt yêu đời, bây giờ mới yêu thiên nhiên là xong. Đó là nho nhỏ của em, là hạnh phúc là như vậy thôi.
Vâng, thì
em cảm
như...
ơn chị.
Vâng, thì coi như cái định nghĩa của chị Mai đó là hạnh phúc là những điều đơn giản ngay
yeah,
trước mắt.
Nhưng mà thế mà Khôi Nguyên lại nghe có nhiều cô nói rằng là đi về nhà, đi làm về nhà, nhìn cái nhà như cái chuồng heo, lại không muốn về nhà. Hoặc là đi về nhà nhìn cái đống chén dĩa, hoặc là nghĩ tới cái vấn đề nấu nướng, lại cảm thấy mệt mỏi, không muốn về nhà.
Thì cái đó là họ không hạnh phúc rồi.
Uh-huh.
À, giống như chị Mai đó.
Yeah.
Khi đi làm về mong mỏi ba chân bốn cẳng để được về nhà, để nhìn thấy ông chồng yêu quý của mình, nhìn thấy những đứa con của mình, được nhìn thấy cái căn phòng của mình. Đó. Xin mời một quý vị khác ạ.
Dạ vâng, chúng tôi xin được phép mời một quý vị tiếp theo ạ.
Dạ vâng, xin chào Đỗ Phúc và cô Phương Nam. Tôi tên là Minh đó. Và tôi nghĩ hạnh phúc rất đơn giản là know how to forgive and know how to give. Tức là mình cho đi, không cần nhận lại. Mình forgive, mình tha thứ, Thì khi mình cho đi, mình cố gắng, mình tập cho mình cho đi mà mình từng cầu mong sự nhận lại, thì mình cảm thấy khi người ta vui sướng, đó là cái niềm hạnh phúc của mình. Khi mình forgive, tức là mình tha thứ cho người ta, mình cảm thấy mình hạnh phúc khi mình thấy người ta sung sướng, người ta vui cười, và cái tình bạn hoặc là tình thương nó được nhận lại. Chỉ hai chữ, give and forgive.
Vâng.
That's it.
Vâng.
Thank you.
Vâng. Thì coi như cái định nghĩa của chị là một cái định nghĩa hạnh phúc, và nó...
mà nó giống theo cái bên tôn giáo đó, giống như đạo Phật cứ
vâng,
nói đó.
Vâng.
Rồi cho và được cho.
Vâng.
Đó.
Uh-huh. Vâng. Thì điều này là cái điều rất là gọi là rewarding đó. Tức là mình, cái người mà mình cho đi đó, tức là cái điều này đó là cái điều chia sẻ.
Uh-huh.
Tức là hạnh phúc là chia sẻ với những người chung quanh đó, những cái điều mình đang có. Đó, thành ra là cái điều này đó là một cái hạnh phúc mà nó rất là êm ái. Đó, nó rất là nó có tính chất về tâm lý, về tinh thần. Đó, nếu mà mình cho đi, mình chia sẻ và mình tha thứ thì đó là mang lại cái điều hạnh phúc. Vâng. Xin mời một quý vị khác ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Ok, tôi là Nguyễn, chào anh và chào cô trên đài. Theo tôi thì hạnh phúc nó, nếu mà cảm thấy trong lòng mình bình an thì lúc đó mình cảm thấy được hạnh phúc. Có nghĩa là trong tâm hồn của mình được bình an thì lúc đó mình cảm thấy được hạnh phúc.
Vâng.
Dạ. Yeah.
Vâng, đây là một định nghĩa rất là khái quát nhưng rất đầy đủ.
Dạ. Yeah.
Rất đầy đủ và rất là đủ nghĩa. Có nghĩa là một cái tâm thần
thấy bình an, là
tâm
thấy
hồn bình an. Tâm hồn bình an tức là cảm giác hạnh phúc. Điều này rất là đúng. Tại vì như là một người như nãy Khôn Nguyên nói là còn ham muốn đấu tranh ngoài đời thì cái tâm hồn họ đâu có bình an.
Dạ vâng, tại vì đó, khi mà nằm xuống họ lại nghĩ cách ngày mai làm sao đạp thằng kia xuống, ngày mai làm sao để chiếm cái này, hoặc là đạt được cái kia, đạt được cái nọ. Thành ra là họ không có được ngủ yên giấc. Chứ mà nhiều, có nhiều người nói rằng là ôi tôi ước được như anh vậy, nằm xuống cái ngủ liền. Tại vì họ không có cái gì để đắn đo suy nghĩ, không có những cái gọi là tranh đấu, gọi là hoặc là giành giật với nhau, thành ra họ rất là bình an. Đúng. Họ nằm xuống là họ ngủ.
Đúng. Tức là có một cái nội tâm bình an. Đó, thì là hạnh phúc.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi còn khoảng 5 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay với chủ đề thế nào là hạnh phúc, và do cô Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách trong chương trình hôm nay, nên quý vị có thể trong những giây phút cuối này, nếu muốn đóng góp ý kiến hoặc chia sẻ câu chuyện của mình, xin gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Trong những giây phút cuối này thì chắc là nhờ cô Phương Nam cho biết rằng là làm thế nào để chúng ta có thể hạnh phúc. Tại vì có thể hạnh phúc ngay trước mắt mà nhiều khi chúng ta không thấy, thành ra chúng ta bỏ qua cái hạnh phúc đó. Nhưng mà chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp ạ. Chúng tôi đang nghe ạ.
Hello.
Dạ vâng, mời anh ạ.
Chào anh, chào cô. Tôi tên là Quy. Vậy cô cho tôi hỏi vậy chứ mấy ông cha trong nhà thờ có hạnh phúc không? Mấy thầy mà đức đại đức này nọ có họ có hạnh phúc không vậy cô?
Tôi nghĩ là họ rất hạnh phúc. Tại vì cái hạnh phúc đó đó nó nằm ở một cái khía cạnh về
tâm linh.
Tâm linh. Vâng. Họ sẽ rất hạnh phúc bởi vì họ san sẻ những điều họ biết và họ chia sẻ những cái ý nghĩ, những cái triết lý của cái đời sống cho mọi người. Thành ra cái đó là một điều rất là hạnh phúc, là bởi vì họ chia sẻ. Đây là có sự chia sẻ. Vâng.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Cũng là cái tại vì cái câu này anh hỏi cũng có nhiều người hỏi lắm. Tại vì họ nói rằng là những vị thiền sư, những vị linh mục, họ cũng là con người. Họ cũng là con người, họ cũng có những cái niềm đau hoặc có những cái lo lắng chứ. Thế thì họ có hạnh phúc không?
Họ rất hạnh phúc.
Dạ.
Thứ nhất, nội tâm của họ rất an lạc.
Đúng.
Nội tâm của họ rất là an lạc và họ chia sẻ với những người khác.
Đó là niềm vui của
đó
họ.
Đó là rất là niềm vui. Và niềm vui này nó rất là rộng rãi và rất là bao la. Thành ra họ rất là hạnh phúc. Đó. Thì có thể là chúng ta bên ngoài đấy, chúng ta hay lầm lẫn lạc thú và hạnh phúc. Hai chữ đó khác nhau. lạc thú. Thì nó có liên quan đến những khía cạnh về vật chất. Đó.
Những cái ham muốn
của con người. Đó, còn cái hạnh phúc thì nó là một cái định nghĩa, nó có hàm chứa nhiều về cái tâm hồn nhiều hơn.
Đúng rồi.
Đó, thành ra là chúng ta thấy với một cái điều nữa chúng ta cũng cần phải nhắc đến, đó là cái sự thành công á, tức là cái sự có được đó, nó có phải mang đến hạnh phúc hay không là cái điều nãy giờ chúng ta vẫn nói, nhưng mà thật sự nó là ngược lại. Những người có một cái cuộc sống hạnh phúc sẽ dễ mang đến sự thành công trong cuộc đời. Đó, chứ không phải là những người mà thành công sẽ là được hạnh phúc. Nó không có nghĩa như vậy, nó chỉ one way. Đó.
Dạ vâng.
Những người mà đang có cuộc sống hạnh phúc rất dễ thành công trong đời.
Dạ vâng. Chúng tôi
họ
xin,
bình an.
Chúng tôi xin mời một quý vị cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay ạ.
Chào chị với chào anh. Tôi Ngọc Đậu Dây đây. Nghe cái chương trình thì rất là thú vị và innovative. Nhưng mà bây giờ anh chỉ định nghĩa cho tôi hạnh phúc là như thế nào? Thế nào là hạnh phúc? Để cảm ơn.
Vâng, thì cái câu mà định nghĩa hạnh phúc đó từ nãy giờ chúng ta bàn tán rất là nhiều. Thì có lẽ thì đây cũng là một cái lời định nghĩa mà có tính cách là tóm lược tất cả những điều mà quý vị đang nói đến từ nãy đến giờ. Thì chúng ta thấy hạnh phúc là cái cảm giác vui vẻ, này, thỏa mãn, hài lòng và đầy đủ với cuộc sống của bản thân mình ở cái thời điểm hiện tại. cái hạnh phúc này nó có tính chất chủ quan, tùy thuộc vào mỗi người, tùy thuộc vào cái cảm nhận và ý nghĩ của mỗi người. Cái hạnh phúc người này không có nghĩa là cái hạnh phúc người khác giống như thế. Và nó có một cái tính chất tương đối, nó không phải là một cái sự tuyệt đối, chủ quan đó. Rồi cái hạnh phúc thường thường trong đời là một hạnh phúc có tính cách, nãy giờ mình nói đó là hạnh phúc thường trong đời. Còn những hạnh phúc thật sự là những cái điều chia sẻ với những người chung quanh, của các vị thiền sư, của các vị khoa học gia đó. Rồi trong cái đời sống bình thường thì chúng ta thấy một cái gia đình hạnh phúc là một cái gia đình có một cái đời sống vật chất tương đối là đầy đủ, không thiếu thốn, có một sức khỏe tốt đẹp, có những cái sự tình cảm giữa vợ chồng và cha mẹ con cái nó cũng là tốt đẹp, nó có một sự quân bằng trong đời sống của gia đình là một và công việc bên ngoài là hai, thì phải có cái sự quân bằng. Nói chung, một người có hạnh phúc và một gia đình hạnh phúc là một cái điều mà nó dễ xảy ra, nó hiển hiện ngay trước mắt, nó đơn giản ngay trước mắt, nhưng rất nhiều người không nhìn ra nó và không cảm nhận được nó. Thành ra hạnh phúc là một cái sự nội tâm bình an trong cuộc sống, và chúng ta bằng lòng với cái chúng ta đang có, chúng ta trân trọng và quý hóa những cái chúng ta đang có thì là chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Chúng ta đừng nhìn chỗ khác, thả mồi bắt bóng, rồi bôn ba với cuộc sống mà không có một cái sự bình an trong tâm hồn. Thì những cái câu mà nãy giờ có một số quý vị nói đó là sự bình an trong nội tâm, đó là một cái câu rất là tổng quát và rất là đầy đủ ý nghĩa của một cái sự hạnh phúc. Thì một người muốn có sự hạnh phúc thì có một tâm hồn bình an. Và muốn có cái tâm hồn bình an thì chúng ta phải biết trân trọng cái mình đang có và nhìn kỹ cái mình đang có để quý hóa cái mình đang có. Và khi mà chúng ta hạnh phúc thì chúng ta sẽ dễ đạt được những cái việc mà chúng ta muốn làm, dễ thành công trong công việc, bởi vì chúng ta có một cái tâm hồn bình an và chúng ta hoàn toàn tập trung vào cái công việc đó, không có bị khó khăn, không có bị chia trí, không có bị những cái điều mà tiêu cực đó. Thì bây giờ không biết là Khôi Nguyên có bổ túc thêm điều gì không? Thì
cô
những
Hương
điều
Nam,
đó rất là đơn giản đúng
Hương
không?
Nam nói hết rồi.
Đó, còn
nhưng mà
điều gì?
Chỉ có Khôi Nguyên nhắc tới đơn, rất là đơn giản thì Khôi Nguyên cũng nói câu lúc nãy thôi, càng đơn giản càng hạnh phúc. Tại vì khi mà mình càng đơn giản, mình cảm thấy những cái điều đó là quá đủ với mình rồi. Thành ra mình cảm thấy mình ô mình hạnh phúc rồi, tất cả mình thấy mình đủ rồi. Thành ra là mình sẽ đơn giản là càng hạnh phúc thôi. Còn những cái điều khác thì cô Phương Nam đã nói hết rồi. Nên vì thế rằng là cũng đã có những cái khái niệm cơ bản.
Có lẽ cái quan trọng nhất là một sự quân bằng và một tâm hồn an lạc.
Dạ vâng.
Tôi nghĩ đó là cái sự mà hai cái điều mà tóm tắt gọn nhất.
Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình của tuần này cũng đã hết rồi. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình cũng như gọi vào đóng góp ý kiến, và cũng cảm ơn cô Phương Nam đã chia sẻ những ý kiến rất lý thú về đề tài của ngày hôm nay là hạnh phúc. Kính chúc cho cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả luôn được hạnh phúc trong cuộc sống, và xin kính hẹn với cô cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.